Kính thưa cộng đoàn, có thể nói chưa bao giờ mà khoa học tiến bộ như ngày hôm nay, đặc biệt trong lĩnh vực y học. Ngày hôm nay con người thật là tài giỏi, có rất nhiều những căn bệnh hiểm nghèo người ta đã tìm được thuốc chữa. Người ta có thể thay thận, người ta có thể ghép tim, và nhiều những can thiệp của y khoa có thể kéo dài sự sống của con người. Đó là một tin vui cho chúng ta. Thế nhưng mà kinh nghiệm cho thấy, và mỗi chúng ta đều biết, chưa có một ngành khoa học nào hay là một bác sĩ nào có thể tuyên bố tôi sẽ làm cho kẻ chết sống lại. Bởi vì nếu bác sĩ có thể làm cho kẻ chết sống lại thì nhân loại ngày hôm nay sẽ không phải sợ chết nữa. Con người là phải đối diện với cái chết. Đó là chân lý. Không tính toán, không suy tư, không làm cách nào khác để vượt qua khỏi cái chết của con người. Và nói đến cái chết thì ta thấy hình ảnh của nấm mộ, hình ảnh của huyệt mộ. Nơi đó chẳng có gì là vui. Nơi đó gửi gắm thân xác của con người. Và tôi chứng kiến nhiều lần người ta bốc mộ, chỉ còn lại những bộ xương, không có thứ gì khác cả. Nấm mộ là bộ xương. Nếu kết thúc cuộc đời của con người chỉ là những bộ xương như thế thì quả thật tất cả cộng đoàn ở đây, từng người chúng ta là những kẻ dại dột nhất trên đời này. Ta theo Đức Giêsu để rồi cũng lại vào nấm mộ, và kết quả cuối cùng cũng là một bộ xương khô. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta một cái nhìn vượt khỏi thân phận bi đát của con người, vượt khỏi tình trạng phải chết. Bài đọc thứ nhất trích trong sách Ngôn Sứ Ezekiel. Đức Chúa phán: Ta sẽ mở huyệt cho các ngươi và đem các ngươi ra khỏi đó. Ta sẽ đặt thần khí của ta vào lòng các ngươi và đưa các ngươi trở về quê cha đất tổ. Khi lời Đức Chúa phán qua môi miệng của ngôn sứ Ezekiel, ta biết lúc này dân Chúa đang trong cuộc lưu đày. Nấm mộ mà Ezekiel nói không phải là huyệt mộ chôn những người chết của người Do Thái. Nấm mộ ở đây ám chỉ tình trạng lưu đày của Israel. Ta sẽ mở huyệt cho các ngươi và đem các ngươi ra khỏi đó. Tức là Thiên Chúa sẽ đến và giải thoát Israel khỏi ách nô lệ, giải thoát ách Israel khỏi cảnh lưu đày và đưa dân trở về quê cha đất tổ. Trong lời sấm của Ezekiel, ta chưa bắt gặp được niềm hy vọng phục sinh, bởi vì nấm mộ và sự giải thoát ở đây vẫn còn là một hình ảnh biểu tượng. Dân giải thoát khỏi cảnh lưu đày mà thôi, niềm hy vọng phục sinh chưa được sáng tỏ. Thế nhưng qua đến bài tin mừng, ta bắt gặp một phép lạ nhãn tiền. Đức Giêsu đã cho người chết trỗi dậy, điều mà các bác sĩ không làm được, điều mà các triết gia không hiểu được, điều mà không một ai có uy quyền để làm điều ấy. Lazaro chết thật, bởi vì không phải là cái chết giả, không phải là cái chết lâm sàng, đã 4 ngày trong mộ. Ở vùng cận đông, khí hậu nóng bức, người ta thường không để xác chết lâu, sau 1 ngày thì chuẩn bị việc mai táng. Và việc mai táng khác với chúng ta, không phải là những nấm mộ đào sâu xuống lòng đất, bỏ quan tài xuống và lấp đất đi. Ở đây những nấm mộ được chôn trong những hang động và tảng đá lớn lấp cửa mộ. Bốn ngày Lazaro nằm trong mộ để chứng tỏ Lazaro chết thật. Và chính vì Lazaro chết thật cho nên Đức Giêsu đã làm dấu lạ thật để chứng tỏ quyền uy của Ngài, để chứng tỏ Ngài là Con Thiên Chúa, để chứng tỏ Ngài là Đấng Chúa Cha sai đến. Đức Giêsu đã đến kéo con người ra khỏi huyệt mộ, kéo con người ra khỏi tình trạng chết chóc và ban cho con người sự sống. Đứng trước cảnh đau thương của thân phận con người, Thiên Chúa không ở trời cao nhìn xuống, nhưng đã chạm đến nỗi đau của thân phận con người. Đức Giêsu đã khóc thương Lazaro. Giọt nước mắt của Đức Giêsu, giọt nước mắt của tình bạn, giọt nước mắt của Con Thiên Chúa làm người, giọt nước mắt của cảm thông và chia sẻ. Dẫu biết rằng phép lạ trong chốc lát sẽ xảy ra, nhưng không thể nào kiềm chế được giọt nước mắt của cảm thương. Đức Giêsu thổn thức trong lòng. Thiên Chúa của chúng ta là vậy đó, không phải là Thiên Chúa đứng ngoài cuộc, mà Thiên Chúa luôn luôn nhập cuộc. Thiên Chúa luôn luôn đi bên cạnh cuộc đời của chúng ta. Thiên Chúa luôn luôn nâng đỡ từng bước chân của chúng ta. Và Thiên Chúa luôn cảm thông những lúc bi đát nhất của thân phận con người. Ngài đã đến và cứu con người khỏi tình trạng bi đát ấy. Lazaro phục sinh. Nhưng một chi tiết thật là tuyệt vời khi ta đọc trình thuật của Lazaro sống lại và việc Đức Giêsu trỗi dậy. Lazaro bước ra, trên người vẫn còn mang băng vải và mặt vẫn còn che phủ. Trong khi đó, ngày thứ nhất phục sinh, ngày thứ nhất trong tuần, bà Maria Magdala chạy ra mộ sớm và rồi về báo cho các môn đệ người ta ăn cắp xác của Thầy. Gioan và Phêrô chạy đến mộ. Phêrô chạy vào và Gioan theo sau thì thấy ngôi mộ trống, Đức Giêsu không có đó. Vải liệm và khăn che mặt được xếp riêng để gọn vào một chỗ. Chi tiết ấy cho chúng ta một điều lũ thiếu vị. Hôm nay Lazaro được sống lại, nhưng rồi anh phải chấp nhận tiếp tục thân phận của con người là cái chết để chờ ngày phục sinh vĩnh viễn. Còn Đức Giêsu đã trỗi dậy thì Ngài trỗi dậy huy hoàng. Khăn liệm ngày hôm nay Lazaro tạm không dùng nữa, nhưng một ngày mai anh vẫn phải dùng lại để trở về với thân phận của con người. Khăn liệm của Đức Giêsu vĩnh viễn không bao giờ Đức Giêsu dùng nữa, bởi vì Ngài đã sống lại thật. Qua cái sự phục sinh của Lazaro, chúng ta tìm thấy niềm tin vào Đức Giêsu, Đấng đã cho kẻ chết sống lại, và chính Ngài cũng đã từ cõi chết sống lại. Đức Giêsu đã được chôn táng như một tên tử tội vào buổi hoàng hôn, và đã trỗi dậy huy hoàng vào buổi bình minh ngày thứ nhất trong tuần. Đức Giêsu sống lại, niềm hy vọng của chúng ta. Đức Giêsu mở cửa huyệt cho Lazaro, đó là niềm tin của chúng ta. Và chúng ta hy vọng, chúng ta tin Ngài cũng sẽ mở huyệt mộ của mỗi người để chúng ta bước vào sự sống viên mãn của Thiên Chúa. Trước khi chờ đợi giây phút huy hoàng ấy, ta hãy chứng kiến niềm vui của gia đình chị Marta, Maria và Lazaro. Bao nhiêu người xung quanh chị để chia buồn, giọt nước mắt ngắn, nước mắt dài, thì giờ đây lại trở thành một niềm vui òa vỡ khi chứng kiến Lazaro đội mồ sống lại. Những người đến chia buồn trở thành những kẻ chia vui, giọt nước mắt đau khổ thì lại trở thành giọt lệ của hạnh phúc. Đức Giêsu đã đến, biến tang thương thành niềm vui, biến sầu khổ thành niềm hy vọng, và làm cho con người tin tưởng vào Thiên Chúa. Ngày hôm nay, có thể nói mỗi chúng ta cũng còn đang bị giam hãm, không phải trong nấm mồ đầy xương khô, mà có khi trong nấm mồ của sự oán giận. Có khi ta đang bị giam hãm trong nấm mồ của tự ái, ta đang bị giam hãm trong nấm mồ của đố kỵ, ta đang bị giam hãm trong nấm mồ của sự đam mê, ta đang bị giam hãm trong nấm mồ của việc loại trừ nhau. Cách nào đó mà làm cho chúng ta không sống một cách viên mãn, làm cho chúng ta không thể chan hòa với anh chị em của mình, thì tức là ta còn đang trong nấm mồ của sự chết. Đức Giê-xu đã giải thoát cho La-za-rô, xin Ngài cũng giải thoát chúng ta. Xin kéo chúng ta ra khỏi những nấm mồ có khi ta xây cho chính bản thân mình, và có khi ta đắp, ta xây để nhốt anh chị em của mình vào đó. Xin Đức Giê-xu, Đấng đã chiến thắng tử thần, thì cũng chiến thắng cả những điều ti tiện nơi chúng ta, đập tan những nấm mồ ấy để cho chúng ta được sống và sống dồi dào. Tạ ơn Chúa, bởi vì Chúa vẫn yêu thương chúng ta, và tin tưởng vào quyền năng của Chúa, chúng ta chết đi mỗi ngày cho tội lỗi và sống niềm hy vọng phục sinh, sống ơn phục sinh ngay khi ta còn đang hành trình dương thế. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.